mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám kinh dị Tư Đồng Giọt Máu, tác giả Quỳnh Cục, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Tỷ, A Quán, Mac và Khoa. Chuyện phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 11. Đất mọc tay. Lao nằm trên giường, người lúc thì xa rời như thể xương cốt nát nhừ, lúc thì đau đớn ngạt thở như bị trói chặt cứng. Thượng đế có thể lấy mạng lão bất cứ lúc nào. Có thượng đế hoặc Phật tổ thật không? Nếu có thì sao họ lại bất công với lão nhường này? Lão bị xày vò từ nhỏ, từ lúc ngây thơ nhất, cho nên không hề có thượng đế hay Phật tổ. Hoặc nếu có thì lẽ ra họ không được hưởng quá nhiều vinh sự như thế, không được nắm giữ số phận của nhiều người như thế. Vì vậy lão phải thiết kế ra trò chơi của mình. Mục tiêu tiếp theo đã được lựa chọn, rất hoàn mỹ và phù hợp với mọi yêu cầu. Chỉ cần lão vẫn còn hít thở đến ngày hôm đó thì tất cả vẫn có thể tiếp tục thực hiện như kế hoạch. Vụ án ngón tay khăn máu sẽ vẫn tiếp diễn. Trước giờ nhà ăn đóng cửa, Na Lan mua được suất cơm rồi ngồi một mình nhấm nháp. Đầu óc cô vẫn hiện lên ký tự kỳ quái do mấy chị Văn sáng tạo ra. Thỉnh thoảng hình ảnh ngôi nhà khác nho nhỏ kỳ quái và hai chủ nhân của nó cũng lướt qua. Chỉ trong nửa ngày đã có quá nhiều chuyện kỳ quái. Khác với hình dung của cô, Sở Hoài Sơn rất trẻ, hoạt nhã, khiêm tốn. Điểm đặc biệt nhất của anh là luôn tỉ mỉ, từng ly từng tí. Chỉ đôi dép lê cũng rất chỉn chu. Dì Tư thì khiến người ta hết sức khó hiểu. Na Lan không cần giao lưu thêm cũng nhận ra thái độ hằn học không che giấu của người ấy. Tại sao lại thế? Là ý thức che chở và ghen tị của giống cái chăng? Tại cô chưa hề thể hiện mong muốn trở thành tri âm tâm đắc của người cháu tài ba nhà bà ta chăng? Na Lan nhìn di động đang đặt trên bàn. Từ sau tối hôm qua, số máy quen thuộc ấy không lóe lên nữa. Tần Hoài đang giở chứng bẩn cật gì không biết. Lan muội đang thẫn thờ gì thế? Cô gái không mời mà đến, ngồi xuống bên cạnh Na Lan. Một cô gái rất hay cười, khuôn mặt cô không thực sự hài hòa, nhưng đôi môi luôn nở nụ cười đã bù đắp đáng kể. Đào Tử. Đào Tử là bạn thời đại học, rồi lại làm bạn nghiên cứu sinh với Na Lan. Kể cả khi không học, bọn họ vẫn luôn quấn quýt. Vì ở cùng một phòng trong ký túc xá, họ rất hiểu nhau. Đến nỗi người này nói ra câu trước thì người kia có thể nói tiếp câu sau. Hai năm qua có vài gã thích trêu ngươi, thường gửi vào hộp thư của họ những cuốn tiểu thuyết bách hợp. Thoạt đầu hai cô rất tức giận, ít lâu sau thì coi như trơ rồi, không thèm để ý nữa. Chú thích: tiểu thuyết bách hợp là dòng tiểu thuyết về đồng tính nữ. Na Lan nói: còn có thể là gì khác, đương nhiên là mình đang nhớ đến ai đó. Thực ra là cô đang nhớ đến con chữ kia. Cô biết dù mình không nói chạy đi thì Đào Tử cũng sẽ quy kết về Tần Hoài. Đã nhiều lần Đào Tử khuyên cô hãy đáp phăng Tần Hoài cho nhẹ nợ, nhưng cô không làm được. Sau lần trùng phùng ngắn ngủi với cốc y xương, tình xưa vừa nồng ấm trở lại thì đã tan vỡ. Chính Na Lan cũng không biết, nhưng lúc thân thở nhớ nhung thì cô nghĩ đến ai. Đào Tử cười nhạt: cậu định lừa ai thế? Nếu đang nhớ đến Tần Hoài thật thì cậu sẽ không nói ra đâu. Đúng, chỉ có Đào Tử thấu hiểu cô. Mình nói thật vậy, hôm nay mình gặp một anh rất điển trai. Na Lan do dự, không biết cô nên kể cho bạn nỗi sợ hãi đối với mẹ chị Văn hay không. Đào Tử là bạn chí thân, cô không muốn bạn chí thân bị cuốn vào vùng nguy hiểm nhất trong cuộc sống của cô. Nhưng cô lại thấy ý nghĩ này thật buồn cười. Mẹ chị Văn như khúc gỗ mục bị trói trên giường bệnh thì có gì là nguy hiểm chứ? Vụ ngón tay khăn máu sẽ còn tiếp diễn là sự đe dọa vô căn cứ hay là lời dự báo không hề úp mở? Nghe Na Lan kể xong mọi điều tai nghe mất thấy ở căn nhà Sở Hoài Sơn, Đào Tử nhàn nhã nói: Anh chàng này cũng hơi thú vị đấy. Hội chứng sợ đám đông không phải là bệnh bẩm sinh. Cảnh ngộ của anh ta ra sao?
Một là cha mẹ đều mất, đứa trẻ từ nhỏ sẽ thiếu cảm giác an toàn.
Nan Lan vẫn nghĩ, liệu có phải mất cảm giác an toàn bắt nguồn từ việc người cha bị hại một cách khác thường không?
Đào Tử chỉ ra, nhưng anh ta vẫn còn có tình thương của Sĩ Tư.
Mình cho rằng không ai có thể thay thế cha mẹ.
Cô còn định nói Sĩ Tư là nhân vật rất thú vị ở ngôi nhà nhỏ đó.
Điều thứ hai là gì? Đào Tử hỏi.
Có lẽ vị cao nhân này hồi nhỏ mắc tật nói lắp.
Nan Lan nói, mình không có căn cứ gì, nhưng anh ta thường nói nhát gừng, nói câu ngắn, nghe hơi kỳ lạ, đôi khi ngượng ngắt giữa chừng. Trẻ con nói lắp thường bị bạn học chế nhạo, vì thế mà thấy sợ đám đông, sợ giao tiếp.
Cậu ngẫu nhiên nói đến nỗi đau của mình rồi đấy. Hôm nay mình đến bệnh viện Giang Kinh dạy tâm lý học dẫn luận cho cánh trẻ. Học sinh thời nay thái độ rất kém.
Nan Lan cười ngặt nghẽo.
Nhất là khi thấy cô giáo mỹ nhân dạy tâm lý học, nam sinh thì được ngắm, nữ sinh thì vừa ngưỡng mộ và ghen tị, thái độ của họ tốt sao được.
Buổi chiều, Nan Lan phải lên lớp trợ giảng đến 5 giờ rưỡi. Khi cô chuẩn bị rời văn phòng thì chuông di động reo vang. Sở Hoài Sơn gọi, cô hơi bất ngờ.
Cả chiều nay tôi nghĩ đến cô.
Nan Lan đỏ mặt, sao anh ta có thể thế này? Thế nào kỳ tài này còn là kỳ tài tán tỉnh?
Nghe tiếp thì cô mới hiểu, câu đầy đủ của Sở Hoài Sơn là:
cả chiều nay tôi nghĩ đến cô.
Thuật lại lời mấy chị Văn, rằng chỉ có cô mới có thể giải mã.
Nan Lan gượng cười, nhớ lại lúc trưa mình có kể với Đào Tử về tật nói ngắn, nhát gừng, ngắt câu không đúng chỗ của Sở Hoài Sơn, khiến người nghe hiểu lầm.
Anh nói tiếp đi.
Nan Lan tin chắc anh ta đã nhen nhóm ý tưởng nên mới gọi điện cho cô.
Nói là chỉ cô mới có thể giải mã thì chữ này phải liên quan đến cô. Hai phần trên dưới gồm chữ nhân hoặc nhập và chữ thập đều rất hay gặp. Đáng chú ý chỉ là phần giữa của chữ này.
Nó hơi giống chữ điền phải không?
Tôi khẳng định không phải chữ điền.
Giọng Sở Hoài Sơn rất tự tin.
Từ thời cổ đến giờ, chữ điền luôn được khoanh kín xung quanh, và chữ này thì bên dưới bọc ngỏ, ở giữa có hai nét sổ, trông giống chữ sách hơn.
Vậy nó có thể là chữ gì, hay chẳng là chữ gì cả?
Cô đã trồng trọt bao giờ chưa?
Nan Lan cảm thấy quá xa xôi.
Tôi sống ở thị trấn, chưa trồng cây bao giờ cả.
Nhưng chắc cô đã nhìn thấy ruộng chứ?
Có chứ, nhưng anh vừa nói phần giữa không phải là chữ điền.
Cô nghe cho kỹ đây.
Giọng Sở Hoài Sơn trở nên già dặn.
Bây giờ cũng chỉ cô mới làm được. Cô nhớ lại xem, cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó một dấu hiệu, một bức vẽ, phủ điêu hoặc một kiến trúc, có thể là nằm ngoài ruộng đồng, trông na ná bộ phận ở giữa con chữ này không?
Dấu hiệu ở ruộng đồng sao?
Nan Lan lẩm bẩm và cô nhớ lại.
Có vài hình ảnh, vài chuyện xưa cũ thấp thoáng lướt qua trong đầu.
Cô tĩnh tâm suy nghĩ. Sở Hải Sơn cũng im lặng để cô có thời gian và tinh thần hồi tưởng.
Lát sau, anh bổ sung một điểm then chốt.
Chi tiết ấy có liên quan đến chết chóc, đến vụ án ngón tay khăn máu mà cô muốn khám phá, chết chóc đó.
Nan Lan bỗng đứng lên, hình ảnh chập chờn trong đợt lúc nãy.
Cô gần như đã có thể liên hệ các sự việc lại với nhau liên quan đến chết chóc.
Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng nhìn thấy một thứ giống như phần giữa của những chữ này.
Thế à? Cô đã nhớ ra, trong vụ án nam sát chết hồi nọ, cô từng đến vùng ngoại thành Lĩnh Nam để tìm khu mộ của gia đình nhân vật số 1 Lĩnh Nam, Quảng Cảnh Huy. Ở đó có xây một cổng chào viết bốn chữ Quảng Thị Âm Thổ. Thì ra hình tượng ở phần giữa cái chữ kia là cổng chào, nằm giữa ruộng đồng và đương nhiên có liên quan đến chết chóc, vì cổng chào ấy xây ở lối vào khu mộ.
Sở Hoài Sơn nói tiếp, đúng là rất giống, rất hay gặp. Kết cấu của cổng chào cửa đó là bốn trụ ba cổng. Mấy chị Văn nói đúng đấy, chỉ có cô mới có thể giải được câu đố.
Thế mà đã gọi là giải được à? Nan Lan ngạc nhiên nhưng mau chóng hiểu ra.
Còn chữ quái dị của mấy chị Văn trên cùng là chữ nhập, tức là đi vào. Phần giữa là cái cổng chào, chỉ mình Nan Lan nhận ra. ngụ ý là nghĩa địa, tức là tung tích của Ngê Phượng Anh ở đâu, hoặc nghĩa địa. Có nhiều khả năng là đã nhập mộ rồi, xuống đất, đã bỏ mạng. Nhưng ở nghĩa địa nào? Sở Hoài Sơn vẫn im lặng. Na Lan hiểu rằng anh ta muốn cô đưa ra kết luận. Cô thận trọng hỏi: có phải chữ thập bên dưới là manh mối để tìm ra ngôi mộ không? Nó sẽ ở đâu? Có lẽ nó là tên của một nghĩa trang. Các vụ ngón tay khăn máu xảy ra ở Giang Kinh, Sở Hoài Sơn tiếp tục gợi ý. Nghĩa trang chủ yếu của Giang Kinh là nghĩa trang Vạn Quốc, nhưng hình như còn có nhiều nghĩa trang mới an trí bên ngoài năm tuyến vạch đai, tên là nghĩa trang Bách Kiều, nghĩa trang Tây Sơn Công Mộ, Vĩnh Lăng Viên, Vong Xuyên Công Mộ, Mai Hạc Đường. Trong các tên này đều có chữ thập. Sở Hoài Sơn không ra khỏi nhà, nhưng dù sao vẫn là dân Giang Kinh, anh thuộc lòng tên các nghĩa trang. Nhập mộ thập, chữ thập sau khi chết sao? Na Lan bỗng thốt lên: Cơ Đốc Giáo, Giang Kinh có nghĩa trang của Cơ Đốc Giáo không? Ở đầu dây bên kia, Sở Hoài Sơn thở ra một hơi, không rõ là cảm xúc gì. Phải chăng anh ta đã đoán ra rồi? Lát sau anh ta mới nói: ở Giang Kinh có một nghĩa trang Thiên Chúa Giáo, tọa lạc đằng sau một nhà thờ cũ, nằm ở vùng giáp xanh hai khu Văn Viên và Tân Giang, cách Đại học Giang Kinh của cô không xa. Thời xưa là khu tố giới, người nước ngoài chết nếu đưa về nước chôn thì phải chờ bằng tàu thủy, quan tài sẽ bốc mùi, nên họ chôn ở đây. Tất nhiên cũng có một số mộ của các giáo dân danh giá người Trung Quốc. Na Lan ngồi trở lại bàn, lên mạng tra cứu. Nghĩa trang Thiên Chúa Giáo là khu di tích cấp thành phố được bảo vệ, số nhà 153, đường Ao Bán Mẫu. Vấn đề đã sáng tỏ hẳn, chữ điền không phải chữ điền, lại là chữ mẫu. Hai nét chữ phía trên chữ điền trông tựa như chữ nhập. Sở Hoài Sơn tiếp tục nói: nhưng nghĩa trang này ngừng chôn cất từ lâu rồi. Na Lan rất muốn hỏi: anh có thể đi ra khỏi nhà, đi cùng tôi đến đó không? Liệu anh ta có chấp nhận việc bước ra xã hội lần đầu tiên lại là đi đến nghĩa địa? Nếu chứng sợ đám đông bắt nguồn từ vấn đề thiếu cảm giác an toàn, thì một mình cô thắp tùng đâu đủ trấn an anh ta. Cứ từ từ đã vậy. Cô bèn nói cảm ơn, rồi rảo bước ra khỏi văn phòng. Nếu trao đổi với Sở Hoài Sơn thêm vài phút nữa, Na Lan sẽ biết ở Giang Kinh này có 5 nhà thờ Thiên Chúa Giáo, trong đó nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Tòa Thánh Giê-xu nằm ở khu Văn Viên. Nhà thờ chính Tòa Thánh Giê-xu là tổ chức duy nhất có nghĩa trang ở Giang Kinh. Na Lan xuống taxi ở đường Ao Bán Mẫu, bước đến cổng sắt ra vào khu nghĩa trang. Trước mặt cô là cây thập tử bằng đá bành ngọc, nay đã sẫm màu. Nhập, điền, thập, nhập, nghĩa trang, thập, mẫu thập, nên lý giải sao đây? Đó cô vẫn rối bời. Cổng sắt khóa, nếu chờ cho trời tối hẳn, có thể trèo qua mà vào. Nhưng Na Lan không có tài leo trèo bẩm sinh, nên đành đi vòng sang góc ngoặt, gõ cửa nhà thờ. Đã hết giờ mở cửa. Bên trong, một bà sơ dịu dàng từ chối. Bà chừng ngoài 40 tuổi, rất điềm đạm. Cháu không vào để làm lễ Misa. Na Lan không biết nên tự giới thiệu ra sao. Cháu chỉ muốn vào xem nghĩa trang của các giáo hội. Bà sơ rất nhẫn nại. 30 năm nay, nghĩa trang không an táng ai nữa. Thành phố đã xếp hạng là kiến trúc lịch sử để bảo vệ. Nói chung người ngoài không được. Di động của Na Lan bỗng đổ chuông, cắt ngang màn thuyết phục của cô. Lại là Sở Hoài Sơn. Tôi chợt nghĩ ra, có lẽ cô không thể vào khu nghĩa trang ấy. Kỳ tài lúc này chẳng khác gì quân sư nói vuốt đuôi. Na Lan thở dài, mỉm cười chào bà sơ. Bà cười đáp lễ rồi đóng cửa lại. Anh thiệt chi giỏi nhỉ, sao mà anh cho tôi biết sớm. Tôi vừa mới nghĩ ra, thật đấy. Ấn tượng mà ba du sinh gây ra cho cô không đúng. Tôi chỉ là người có chỉ số IQ tầm tầm, chỉ số EQ thì thấp. Anh ta quá khiêm tốn để làm gì nhỉ? Na Lan nghĩ ngợi. Nhưng anh gọi điện chắc không phải chỉ là để tự kiểm điểm chứ? Cô đã nghe nói về ông Ngôn Phụ Đức chưa? Na Lan lắc đầu. Ông ta có thể giúp tôi mở cổng nghĩa trang có phải không? Đúng vậy. từ năm 1963, ông ấy là linh mục, đứng đầu giáo xứ Giang Kinh. Đến năm 1998 thì qua đời và được an táng ở nghĩa trang này. Xem ra bà sơ nói 30 năm không an táng ai, e là có vấn đề. Ý anh là tôi nên sắm vai người nhà của ông Ngôn Phụ Đức. Cô nên đoán xem lần sau gặp Ba Du Sinh tôi sẽ khen ngợi cô như thế nào. Hình như Sở Hoài Sơn đang mỉm cười. Cô nên tự xưng là cháu họ ngoại của ông ấy. Ông ấy chỉ có một cô cháu gái sinh cuối thập kỷ 1990, xấp xỉ tuổi cô, đã theo cha mẹ sang Canada định cư. Anh cho rằng các bà sơ sẽ tin đôi nó khoác hay sao? Anh có thể cho tôi xin tờ tùy thân của cô ta chắc. Na Lan tưởng tượng ra mình êm mặt vì bị từ chối lần thứ hai. Không, không phải cô khoác lác. Tôi nói luôn vậy, bây giờ cô là Tiêu Hoa Nguyệt, cháu của ông Ngôn Phụ Đức. Cô không cần chìa giấy tờ gì hết, chỉ cần để bà sơ hỏi thử xem. Cha xứ đương nhiên là ông Bão Quảng Hữu có nhớ ra bé Nguyệt Nguyệt, cháu gái của cha xứ quá cố không? Bé Nguyệt Nguyệt đã từng ăn quả nhót tây ở sân sau nhà linh mục Bão Quảng Hữu. Nghe mấy chữ bé Nguyệt Nguyệt, Na Lan lập tức nghĩ đến vụ án xảy ra gần trăm năm trước đang lưu truyền trên mạng. Cô hơi lạnh xương sống. Chuyện cách đây 20 năm, sao anh lại biết được? Ai cũng có thể biết chuyện 20 năm trước. Đọc tiếng nói giao dân, đọc trang web của thư viện thành phố, lướt mạng là biết hết. Ông Ngôn Phụ Đức rất có uy tín trong giáo hội, đã bồi dưỡng ông Bao Quảng Hữu. Ông Quảng Hữu thường tổ chức liên hoan giao dân. Theo bản tin tiếng nói giao dân, cả nhà ông Ngôn Phụ Đức đều từng tham dự. Khi đó bé Nguyệt Nguyệt 5 tuổi đã biết hát thanh ca. Tôi sẽ gửi cho cô các tư liệu này. Na Lan lại đến gõ cửa nhà thờ, vẫn bà sơ ấy với nụ cười hơi giảm bớt một sự kiên nhẫn. Cháu mong muội làm phiền. Dù chưa chắc ăn, nhưng Na Lan cũng đã tự tin hơn. Vừa nãy sơ nói là nói chung không cho phép vào nghĩa trang, nhưng chắc vẫn có ngoại lệ chứ à? Nếu là người nhà vào viếng mộ thân nhân có hẹn trước thì chúng tôi sẽ thu xếp. Hẹn trước à? Nhưng e không kịp mất. Ngày mai cháu phải ra sân bay trở về Canada. Cô là... Dưới ánh đèn, thấy cặp lông mày thanh mảnh của bà sơ hơi động đậy. Cháu là Tiêu Hoa Nguyệt, ông ngoại cháu an táng ở trong đó. Trời đã muộn, màn chiều đang buông xuống cả khu nghĩa trang. Na Lan đã cố thuyết phục để bà sơ không đi cùng. Một mình cô len lỏi giữa các hàng bia mộ, hơn 400 bia mộ. Na Lan dọi đèn pin, nhìn từng tấm bia. Sau khi trải qua hai vụ án lớn và vô số đêm hãi hùng, cô đã hình thành thói quen mang theo đèn pin. Đúng như đã lường trước, ở đây không thấy có tên Nghe Phượng Anh, hung thủ của vụ án ngón tay khăn máu, không thể trắng trợn công khai dựng bia cho nạn nhân mà hắn hãm hại, tự phơi bày tội ác cho thiên hạ biết. Điều này chứng tỏ hắn không phải hạng người quái gở, dám thách thức quyền lực, khiêu khích luật pháp xã hội, mà là một kẻ nhu nhược. Mục đích phạm tội của kẻ nhu nhược dường như không nhằm phô trương khả năng gây án của mình, cho nên hắn đã che giấu rất kỹ tội ác gây ra rải rác 30 năm. Nhưng tại sao hắn lại công khai cái khăn dính máu và ngón tay bị chặt đứt? Xem ra cũng như nhiều tội phạm sát nhân khác, hắn vẫn muốn thể hiện một điều gì đó. Hắn muốn thể hiện điều gì? Liệu có phải nếu không ai hiểu được ý đồ của hắn thì vụ án ngón tay khăn máu vẫn tiếp diễn như mấy chị Văn dự báo không? Lúc này Na Lan hầu như đã phủ định mấy chị Văn là hung thủ. Lão giống như một diễn viên hạng 2, hạng 3, chỉ lo mình không đủ tài diễn kịch. Nếu lão là đạo diễn vở ngón tay khăn máu thì rất khó hình dung suốt 30 năm nay lão kiềm nén được sự thèm khát ra tay. Nhưng tại sao lão lại biết tung tích của Nghe Phượng Anh và chỉ dẫn cô tìm đến nghĩa trang này? Hàng trăm bộ hài cốt nằm ở đây, bộ nào là của Nghe Phượng Anh? Lan thất vọng nhìn khắp bốn bề khu mộ. Muốn mình phải đào tất cả lên hay sao? Không thượng đế nào đồng ý được. Đại sư Mễ Trị Văn cũng không đồng ý. Niềm vui thực sự của đại sư còn ở phía sau. Lão đang sốt ruột chờ cô trở về. Cửa ải thứ nhất này không thể nào lại khó nhằn như thi Olympic toán. Cách tư duy phải đơn giản.
Na Lan quay trở ra cổng sắt của nghĩa trang, dừng lại bên một tấm biển lốm đốm rỉ, rọi đèn pin lên bảng nhựa in sơ đồ các khu vực bên trong. Nghĩa trang hình chữ nhật gồm 4 khu vực bên dưới, trái phải, được chia bởi 2 con đường hình chữ thập lát gạch giao nhau.
Na Lan chú ý đến điểm giao nhau ấy, lại nhận ra một chữ thập nữa.
Cô vội bước đi đến giữa đường gạch giao nhau, cô cúi xuống soi đèn pin vào viên gạch vuông ở chính giữa. Nó chỉ đặc biệt vì ở chính tâm, ngoài ra cũng dạn dĩa cũ kỹ như da mặt người già, chẳng có gì khác các viên gạch lát xung quanh.
Cô mở túi lấy con dao nhỏ, cũng là thói quen tốt hình thành sau khi trải qua 2 vụ án lớn, thọc mũi dao vào kẽ quanh viên gạch. Ở đó là đất cát và bùn, rêu cùng quả non ứ lên, giống như vách ngăn tình cảm giữa người và người. Cô mò hết đất, cỏ và rêu, rồi nạy hẳn viên gạch lên. Đá vụn dài bên dưới đã bị xói đi quá nửa theo dòng thời gian, chỉ còn lại một lớp mỏng. Cô bới hết lớp đất đá, bên dưới là bùn đất xỉn khá mềm do thấm nước mưa. Coi con dao như cái xẻ, cô đạp sâu xuống khoảng 3 phân rồi dừng lại.
Thấy một cái túi nhỏ, ánh đèn rọi vào một cái ví tiền xanh nhạt bằng nhựa, in các ô caro vàng, lam và lục, trông giống mẫu thiết kế của phương tiện Burberry.
Na Lan nhớ đến ví tiền nhựa mẹ dùng thời con gái. Hồi nhỏ, cô từng trông thấy khi vào gian chứa đồ của gia đình chơi trò tìm báu vật. Và cũng thấy có cái ảnh cả trong ví như lúc này. Nghe Phượng Anh trang nhã xinh đẹp, đứng trước cây cầu bắc qua sông Thanh An mỉm cười, chặt chề sức xuân. Trong các bài học mà Ba Du Sinh đưa cho Na Lan, có bản photo ảnh này. Dưới ánh đèn pin, nụ cười của Nghe Phượng Anh hiện lên nhạt nhạt, mắt cũng phảng phất ưu tư. Nét ưu tư này trông quen quen, Na Lan sực nhớ đến bức tranh vẽ bà mẹ Sở Hoài Sơn. Chắc tại ngồi xổm quá lâu, cô bỗng thấy chóng mặt. Có phải tại mưa bụi ngày xuân không mà mắt cô nhòe ướt?
Nghe Phượng Anh rời xa thế gian này đã lâu, không phải bây giờ Na Lan mới biết đến điều đó, nhưng vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận sự thật này. Nhất là cô có cảm giác người thiếu nữ qua cô ấy rất gần gũi với mình.
Cô hít vào một hơi thật sâu, miệng ngậm đèn pin, dùng cả dao lẫn tay tiếp tục bơi sâu xuống chừng nửa mét.
Bây giờ cô thấy đằng xa có tiếng bước chân, thậm chí nghe được cả giọng thất thanh của bà Sơ.
Cháu đang làm gì thế?
Na Lan dừng tay, không phải vì câu nói của bà Sơ.
Dưới ánh đèn pin, giữa đám đất nhão hiện ra mấy màu xương trắng, là xương ngón tay.
Na Lan dường như nhìn thấy một bàn tay tuyệt vọng đang cố sức thò lên mặt đất
cầu cứu lúc sắp chết.
Mặc kệ tay đang dính đầy bùn, cô lấy di động ra gọi thẳng cho Ba Du Sinh.